Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Phanxicô kêu gọi hòa giải trong chuyến tông du Bosnia. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài. Đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ thiên cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Cho con là mũi men, ước muốn làm người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời. Con mang sứ điệp cùng ân an vui.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con là muối đất, nếu muối đã lạc, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại. Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian, một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mọi người Kitô hữu chúng ta trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Muối và ánh sáng tuy có đặc tính khác nhau, muối thì thấp hèn âm thầm và khiêm tốn, còn ánh sáng thì rực rỡ huy hoàng, nhưng cả hai đều giúp ích cho đời. Cũng vậy, thân phận và hoàn cảnh của mỗi Kitô hữu tuy có khác nhau, nhưng mọi người đều có sứ mạng tỏa sáng và ướp đậm tin mừng nơi môi trường mình sống. Muối và ánh sáng, cả hai đều phải chịu hao mòn thì mới phát sinh sự hữu ích. Muối thì phải tan dần đi, còn ngọn đèn thì phải chịu tàn lụi dần. Làm muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, người Kitô hữu chúng ta phải sống sao cho mọi người chung quanh thấy tin mừng cứu độ, thấy được niềm vui và sự bình an của người có Chúa. Mỗi lời nói cử chỉ của chúng ta đều có ảnh hưởng rất lớn đối với người khác. Đức cha Fulton Sheen, một nhà giảng thuyết đại tài của nước Mỹ, đã kể lại hai câu chuyện như sau. Câu chuyện thứ nhất xảy ra tại nước Nam Tư cũ. Trong một lần giúp lễ, một cậu bé đã vô tình đánh rơi lọ nước. Vị linh mục tức giận đã tát vào cậu bé một cái và thét lên: cút đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Và kết quả là cậu bé đó đã không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Cậu đã bỏ đạo, và sau đó trở thành người vô thần, lãnh đạo đất nước xã hội chủ nghĩa Nam Tư. Cậu bé ấy tên là Tito. và câu chuyện thứ hai cũng tương tự, nhưng đã xảy ra cho chính cuộc đời của đức cha Fulton-Sheen. Đức cha kể, khi ngài còn là một cậu bé giúp lễ tại nhà thờ chính tòa, thì cũng trong một phiên giúp lễ, ngài cũng đã làm rơi bình rượu lễ. Lúc đó, ngài sợ đến chết đi được, và sẵn sàng chuẩn bị nhận án phạt. Nhưng lạ lùng thay, sau thánh lễ, đức cha chủ tế gọi ngài lại và hỏi, lớn lên con sẽ vào học trường nào? Con có bao giờ nghe nói trường Đại học Leuven không? Ngài đáp, thưa đức cha chưa. Và đức cha chủ tế nói, vậy thì con về nói với mẹ rằng, khi lớn lên, con sẽ vào học tại trường Đại học Leuven. Và ngài không ngờ rằng, 2 năm sau khi chịu chức linh mục, ngài đã được vào học trường Đại học Leuven, và sau đó ngài được làm giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, qua 2 câu chuyện kể trên cho chúng ta thấy, cùng một biến cố làm đổ rượu, nhưng với cách hành xử thô bạo cọc cằn, đã làm cho cậu bé giúp lễ Tito bỏ Chúa và trở thành người vô thần bất hạ giáo hội. Nhưng với cách hành xử hiền lành, đã biến cậu bé giúp lễ Fulton-Sheen trở thành một giám mục đại tài. Mỗi người Kitô hữu chúng ta là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Chính cách hành xử của mỗi người chúng ta sẽ ảnh hưởng rất lớn tới những người xung quanh. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn là muối tốt để ướp mặn đời và luôn là ánh sáng rực rỡ để chiếu soi trần gian. Amen.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin ngài, đi theo ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tim yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ thiên đường, gieo vang hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tin mừng. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên con người được sống yêu thương. Xin cho con là mối mến, ước muốn làm người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời. Con mang sứ điệp hồng ân an vui và tình ngài con gieo vang, ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng, hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối. Và lạy ngài con xin vâng, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường, gieo vang hồng ngân thương chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mối mến, ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Torino. Trong tuần vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại Tổng giáo phận Torino, Bắc Italia trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 tới đây. Đức Thánh Cha đến giáo phận này nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco và cuộc trưng bày tấm khăn liệm thánh cho các tín hữu kính viếng. Chủ nhật 21 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ rời Vatican lúc 6 giờ rưỡi ra phi trường San Pino, đáp máy bay đến Torino ở mạn tây bắc Italia vào lúc 8 giờ sáng. Liền đó, ngài đến quảng trường Hoàng gia để gặp gỡ giới lao động vào lúc 8 giờ 30. Sau đó, ngài đi bộ đến viếng nhà thờ chính tòa vào lúc 9 giờ 15 phút, cầu nguyện trước tấm khăn liệm thánh đang được trưng bày tại đây và dừng lại trước bàn thờ kính chân phước Pier Giorgio Frassati. Hiện diện trong dịp này có các nữ tu chiêm niệm cũng như các linh mục thuộc các nhà giáo sĩ của giáo phận, kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa, ủy ban về khăn liệm thánh và các giám mục miền Piemonte và Val d'Aosta. Lúc 10 giờ 45 phút sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Vittorio, rồi về tòa giám mục lúc 1 giờ, dùng bữa trưa với những tù nhân trẻ thuộc nhà tù thiếu niên Ferrante Apporti, một số người di dân vô gia cư và một gia đình người du mục Rom. Sau đó, lúc 2 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đến đền thánh Đức Mẹ An Ủi để kính viếng, cầu nguyện và gặp gỡ các linh mục về hưu tại đây, trước khi đến vương cung thánh đường Đức Mẹ phù hộ. Tại đây vào lúc 3 giờ chiều, ngài sẽ gặp các tu sĩ Salesian Don Bosco và các nữ tu thuộc dòng con Đức Mẹ phù hộ nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco. Tại quảng trường bên ngoài thánh đường, ngài cũng chào thăm các nhà giáo dục trẻ và những người linh hoạt các nhà sinh hoạt giới trẻ của dòng Don Bosco. Hiện diện trong dịp này có cha bề trên tổng quyền dòng Don Bosco và nữ tu tổng quyền dòng con Đức Mẹ phù hộ. Lúc 4 giờ chiều cùng ngày 21 tháng 6, Đức Thánh Cha đến thăm nhà thờ của dòng Thánh Cotolengo, gặp gỡ các bệnh nhân và những người khuyết tật. Rồi ngài trở lại quảng trường Vittorio để gặp gỡ giới trẻ vào lúc 6 giờ chiều. Đức Thánh Cha sẽ trả lời một số câu hỏi do các bạn trẻ nêu lên. Hoạt động của Đức Thánh Cha sẽ kết thúc lúc 7 giờ rưỡi chiều với bữa tối tại tòa giám mục Torino. Hôm sau đó, tức là thứ hai ngày 22 tháng 6, lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm đền thờ của Giáo hội Tin lành Vandese và gặp gỡ các vị lãnh đạo cũng như đại diện tín hữu của giáo hội này. Cuộc gặp gỡ dự kiến sẽ kéo dài 1 giờ 15 phút, rồi ngài trở về tòa giám mục Torino để gặp gỡ và dùng bữa trưa với các thân nhân họ hàng của ngài ở vùng này, cũng là nguyên quán của tổ tiên ngài. Ban chiều lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên ủy ban triển lãm khăn liệm thánh cũng như những người hỗ trợ cuộc viếng thăm của ngài, rồi ra phi trường để đáp máy bay lúc 5 giờ rưỡi trở về Roma, dự kiến vào lúc 6 giờ rưỡi chiều. Tin Roma. Đức Thánh Cha sắp công bố thông điệp về sinh thái. Thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco về sinh thái sẽ được công bố trong 2 tuần nữa, nghĩa là vào thứ Năm 18 tháng 6, không phải là ngày 16 tháng 6 như một số phương tiện truyền thông đã đưa tin. Văn kiện rất được chờ đợi này mang tên Laudato Si, nghĩa là chúc tụng Chúa, cảm tác từ bài ca vạn vật của Thánh Francisco Assisi. Đây là thông điệp thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco sau Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, ban hành vào tháng 7 năm 2013, được viết chung với Đức Benedicto thứ 16, như chính Đức Francisco cho biết. Bức thông điệp sắp được công bố sẽ là thông điệp đầu tiên thực sự là của riêng ngài, tất nhiên cũng có những người khác đóng góp vào suy tư của ngài. Để soạn thông điệp, Đức Thánh Cha Francisco mời nhiều chuyên gia và các nhà khoa học giúp ngài. Đáng kể nhất là có sự cộng tác của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình do Đức Hồng y Peter Tuckson làm chủ tịch. Việc chuẩn bị ban hành văn kiện này đã được nêu lên trong cuộc thảo luận tại Điện Élysée, Pháp, giữa Tổng thống Pháp François Hollande và Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhấn mạnh đây là thời điểm thuận lợi để giáo hội công bố thông điệp lúc cộng đồng quốc tế đã nhận thức sâu sắc vấn đề môi trường sinh thái nhưng vẫn còn tìm giải pháp cụ thể để khắc phục. Theo lời Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, được công bố trước ngày khai mạc hội nghị về biến đổi khí hậu tại Paris 6 tháng, thông điệp này có lẽ sẽ là công cụ cần thiết cho hội nghị. Nhằm chuẩn bị cho sự kiện lớn lao này, được dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới, chính phủ Pháp đã tăng thêm cơ hội trao đổi với các vị đại diện giáo hội và tòa thánh. Chính vì thế, ông Nicolas Hulot, đặc phái viên của Tổng thống Pháp về bảo vệ hành tinh, đã có nhiều chuyến đến thăm Vatican để gặp gỡ những vị thuộc các cơ quan trung ương của tòa thánh. Từ lúc bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình, cũng như vị tiền nhiệm là Đức Benedicto thứ 16, Đức Thánh Cha Francisco đã coi việc bảo vệ những công trình được Chúa tạo dựng là một trong những ưu tiên của ngài và đã nhiều lần lưu ý về tính chất cấp thiết của việc gìn giữ trái đất và bảo vệ môi trường. Tin giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Thánh lễ kỷ niệm một năm cung hiến nhà thờ Hầu Thảo. Nhà thờ là điểm hẹn Thiên Chúa gặp gỡ con người. Ngày Chủ nhật là thời gian đẹp nhất Thiên Chúa hò hẹn với con người. Đó là chia sẻ của Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, trong buổi lễ kỷ niệm một năm cung hiến nhà thờ Hầu Thảo, giáo xứ Sapa. Vào lúc 16 giờ thứ Bảy ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, chủ tế thánh lễ kỷ niệm một năm cung hiến nhà thờ Hầu Thảo, tước hiệu Thánh Gia Thất, tại thôn Hang Đá, xã Hầu Thảo, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Đồng tế với Đức Cha, ngoài cha xứ và cha phó giáo xứ Sapa, còn có cha Phêrô Lê Quốc Hưng, chánh văn phòng tòa giám mục, cha Giuse Nguyễn Văn Yêm, phó xứ Sơn Tây, cha Giuse Nguyễn Văn Thành, quản xứ Lào Cai. Tham dự thánh lễ còn có quý thầy, quý dì đang phục vụ trong giáo xứ Sapa và khoảng 700 giáo dân người dân tộc Hơ Mông và du khách, trong đó phải kể đến ca đoàn giáo xứ Canh Hoạch thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Hầu Thào là một giáo họ dân tộc Hơ Mông có khoảng 1.000 người, trong đó có một nửa sống xung quanh nhà thờ và một nửa kia sống khá xa. Họ sống hoàn toàn làm nghề nương rẫy nên thu nhập rất thấp. Đức Cha có lời chào thăm mọi người hiện diện trong nhà thờ. Ngài nói lên thao thức được phục vụ người dân tộc thiểu số, trong đó có người Hơ Mông. Cách đây đúng một năm, chính Ngài đã đến dâng thánh lễ khánh thành và thánh hiến ngôi nhà thờ này. Ngài nhân danh Chúa chúc lành mọi người. Sau đó là thánh lễ tạ ơn. Trong phần phục vụ lời Chúa, hai ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Việt và tiếng Hơ Mông. Trong bài chia sẻ, Đức Cha đã nói nhiều đến đền thờ vật chất được coi trọng như thế nào, thì đền thờ tâm hồn chúng ta cần phải được tôn trọng như thế và có phần hơn nữa. Thiên Chúa luôn muốn cư ngụ nơi những tâm hồn trong sạch và bình an. Thiên Chúa không cần nhà thờ, nhưng chúng ta cần nhà thờ vì là điểm quy tụ đến đọc kinh, dâng lễ và tiếp xúc với Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh, nhà thờ là điểm hẹn Thiên Chúa gặp gỡ con người. Ngày Chủ nhật là thời gian đẹp nhất Thiên Chúa hò hẹn với con người. Chính vì thế, chúng ta cần gìn giữ nhà thờ và năng lui tới nhà thờ để được Thiên Chúa ban ơn, đặc biệt là ngày Chủ nhật. Trước khi kết thúc thánh lễ, ông trưởng ban hành giáo thay mặt giáo họ có lời cảm ơn Đức Cha, quý thầy, quý dì, quý khách và tất cả mọi người. Qua những lời mộc mạc và đơn sơ, ông đã đem đến cho mọi người cái nhìn thiện cảm hơn về người dân tộc thiểu số vùng cao. Và để tỏ lòng yêu mến đức cha, quý cha và quý khách, giáo họ Hầu Thảo đã làm bữa tiệc theo truyền thống người Hơ Mông thiết đãi mọi người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thăm viếng mục vụ tại Bosnia Herzegovina. Theo tin Reuters, với cuộc thăm viếng Sarajevo chỉ một ngày, Đức Giáo Hoàng muốn giúp một tay để đẩy mạnh các cố gắng của Liên hiệp Âu Châu nhằm đem lại thay đổi cho một đất nước vẫn còn nhiều thương tích của cuộc chiến tranh đã từng lấy đi 100.000 sinh mạng sau khi tách khỏi Nam Tư cũ. Tháng 4 năm 1997, khi thăm viếng thành phố Sarajevo hoang tàn và đầy tuyết lạnh, chỉ non 2 năm sau khi chấm dứt chiến tranh, vị giáo hoàng hồi ấy là Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã khẩn khoản xin họ hãy can đảm tha thứ cho nhau và hòa giải. Nhưng 18 năm sau, Bosnia vẫn còn chia rẽ về chính trị dựa trên yếu tố sắc tộc và vẫn còn lẻo đẻo theo sau các nước thuộc Nam Tư cũ trên đường hội nhập với Tây Âu. Cuộc viếng thăm của Đức Francisco diễn ra vài ngày sau khi Liên hiệp Âu Châu cho thi hành hiệp ước thân hữu gần gũi hơn với Bosnia, bước đầu tiên hướng tới việc tiếp nhận nước này vào tổ chức của mình và là cố gắng nhằm giải quyết nạn nghèo đói và thối nát vốn là nguyên nhân của những bất ổn hồi tháng 2 năm 2014. Fikret Novalik, thủ tướng của Liên bang Bosnia-Croat, một trong hai thực thể trong vùng, cùng với Cộng hòa Séc thành lập xứ sở này, cho hay cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cộng với những cố gắng của Liên hiệp Âu Châu có thể là thành phần của hành động phối hợp có tính quốc tế đối với Bosnia. Hàng chục ngàn người tham dự thánh lễ ngoài trời do Đức Francisco cử hành ở tại vận động trường Kosovo. Một thợ khắc gỗ người Bosnia và là tín hữu Hồi giáo ngoan đạo đã thực hiện chiếc ghế ngồi cho Đức Giáo Hoàng và từ chối không lấy tiền công do một giáo xứ quyên góp để trả ông. Trong một cuộc gặp gỡ liên tôn, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vai trò của các tín ngưỡng khác nhau trong việc khắc phục chia rẽ. Theo Reuters, người Công giáo mà phần lớn là người Croat chiếm khoảng 15% dân số 3,8 triệu người Bosnia. Người Croat chia sẻ quyền lực với người Hồi giáo Bosnia trong liên bang Bosnia, được tạo thành cùng với Cộng hòa Serb dưới thỏa thuận Dayton do Mỹ môi giới. Một thỏa hiệp phân chia việc cai trị theo một hệ thống kềnh càng dựa trên chỉ tiêu sắc tộc vốn chịu ảnh hưởng của chính sách duy quốc gia. Mặc dù vậy, các lời kêu gọi hòa giải và sáng kiến của Liên hiệp Âu Châu đang gặp trở ngại do nhiều đe dọa từ phía Cộng hòa Séc muốn ly khai. Một số người Công giáo Croat cũng cho thấy họ muốn có thực thể riêng của họ giống như người Séc theo chính thống giáo vậy. Nhưng trong một thông điệp video, Đức Francisco kêu gọi người Công giáo đứng bên cạnh các đồng công dân của anh chị em như những chứng nhân đức tin và tình yêu Thiên Chúa và làm việc cho một xã hội đang tiến bước hướng tới hòa bình trong tình bằng hữu và hợp tác hộ tương. Theo Reuters, Ivo Markovic, một tu sĩ dòng Phanxicô và là một giáo sư thần học đã cho hay, Ngài sợ không ai lưu ý tới thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Ngài nói, các chính khách của chúng tôi không hề có khả năng lắng nghe và hiểu Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Họ chỉ có thể lạm dụng đức tin và Thiên Chúa theo cách mà họ vẫn làm ngay từ đầu. Dino Abazovic, một giáo sư về xã hội học tôn giáo tại Đại học Sarajevo, nói với Reuters rằng, đã đến lúc họ đưa ra các quyết định đúng đắn bất kể cuộc viếng thăm của một nhân vật quan trọng như thế này. Nếu không, đây lại chỉ là một cuộc viếng thăm theo nghi lễ nữa, sẽ bị lãng quên mà thôi, và bị cất vào kho lịch sử. Theo đài phát thanh Vatican, một ngày trước cuộc tông du Sarajevo của Đức Phanxicô, quốc vụ khanh tòa thánh Đức Hồng Y Barolin cho biết hậu quả của chiến tranh Bosnia khá nặng nề. Cụ thể, dân số Công giáo đầu thập niên 1990 là 800.000 người, nay chỉ còn một nửa. Tại một giáo xứ, chỉ còn lại một ít gia đình và phần lớn các tín hữu đều cao tuổi cả. Ngài cũng cho hay, vì nạn thất nghiệp cao và thiếu cơ hội, nên nhiều người trẻ tiếp tục di cư. Hiện tượng này gia tăng với việc giảm dân số nói chung, ảnh hưởng tới cả cộng đồng Công giáo vốn đang nhỏ dần. Đức Hồng Y Parolin cũng đề cập tới tính phức tạp của hệ thống chính trị của xứ này. Ở trong đó, quyền lực được chia sẻ giữa đại diện của nhiều nguồn gốc sắc tộc khác nhau, Bosnia, Serb và Croat. Trên bình diện hành chính, các đại diện duy trì sinh hoạt cho liên bang Bosnia, Cộng hòa Serb và quận Brocko. Chức tổng thống của xứ sở thì luân phiên giữa ba cộng đồng, cứ mỗi 8 tháng. Hiện nay, chức vụ này do người Serb đảm nhiệm. Cả ba nhà lãnh đạo cùng gặp gỡ Đức Phanxicô. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, sự phức tạp của hệ thống này có nghĩa, điều cần là phải đạt cho bằng được sự bình đẳng ở mọi bình diện, chính trị, văn hóa và xã hội cho mọi công dân, trong khi phải thừa nhận các tính cách đặc thù của họ, bất kể con số. Điều này theo Ngài là một điều kiện có lợi cho hòa bình, và với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, nó sẽ nâng đỡ khát vọng tự nhiên của cả nước là được hội nhập vào Liên hiệp Âu Châu. Ngài cho hay, với chiều hướng này, nó có thể là điển hình cho nhiều tình huống vẫn tiếp tục hiện hữu trên thế giới, nơi tính đa dạng không được tiếp hợp và chấp nhận, nó trở thành lý do tranh chấp và đối nghịch, thay vì cùng thịnh trị. Đức Hồng Y hy vọng rằng chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng không những góp phần vào ích chung và cải thiện tình thế ở xứ sở, mà còn là lời mời gọi gửi tới mọi người và mọi quốc gia để họ tìm lại được lý lẽ cho hòa bình, hòa giải và tiến bộ, bất kể đó là lý lẽ nhân bản, thiêng liêng hay là vật chất. Susai Hodges của đài phát thanh Vatican đã thưa chuyện với Đức ông Marto Jovkic, một linh mục Công giáo thuộc Tổng giáo phận Sarajevo, để biết phản ứng của người Bosnia đối với chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Đức ông Jovkic cho rằng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô rất nổi tiếng tại xứ sở hỗn hợp về sắc tộc và tôn giáo này, vì Ngài hay quan tâm tới những người ở bên lề và những người gặp nan đề về xã hội. Đức ông cho rằng, cuộc viếng thăm này được mọi người dân Bosnia hoan nghênh, bất kể thuộc tôn giáo hay sắc tộc nào. Được hỏi về tình hình hòa giải sau nhiều kinh hoàng của nạn thanh toán sắc tộc, Đức ông cho hay, dù Bosnia đang sống trong hòa bình và người dân thuộc các nhóm sắc tộc khác nhau không còn bắn nhau nữa, nhưng theo Đức ông, họ vẫn chưa đạt được sự hòa giải trọn vẹn. Lý do đơn giản, người ta thường chỉ biết đổ lỗi, chứ không chịu thừa nhận phần lỗi của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày mục đích chính của Đức Phanxicô trong chuyến công du Bosnia hôm 6 tháng 6 vừa qua, bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 11 thường niên được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 26 đến câu 34. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu giới thiệu dụ ngôn bằng cách nói rằng, chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như. Sau đó, người kể các dụ ngôn. Cần lưu ý là Đức Giêsu nói về các hành động khi người muốn mô tả nước Thiên Chúa. Đó không phải là ranh giới hay một nơi chốn nào, cũng không phải là cuộc sống sau cái chết, nhưng là về Thiên Chúa đang hoạt động ở đây và ngay lúc này. Do đó, các dụ ngôn là những gợi ý cho chúng ta biết phải nhìn về đâu và như thế nào. Khi mô tả nước Thiên Chúa như thế nào, tại sao Đức Giêsu lại không đưa ra một công thức hay một định nghĩa nào đó? Nếu người làm như thế, hẳn là người đã giới hạn nước Thiên Chúa. Nhưng thay vì thế, người dùng các dụ ngôn, người tác động vào trí tưởng tượng của ta để giúp chúng ta khám phá ra những nơi chốn, cách thức thú vị và ngạc nhiên mà Thiên Chúa của chúng ta đang hành động. Nếu có được một định nghĩa, có thể chúng ta sẽ bị cám dỗ nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ có thể hành động theo kiểu này, chỉ có thể tìm thấy Thiên Chúa nơi này, chỗ nọ. Vì trí tưởng tượng của chúng ta không giới hạn, nên cũng không có giới hạn nào cho cái gọi là nước Thiên Chúa như thế nào. Chúng ta có thể thắc mắc, nước Thiên Chúa như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, Đức Giêsu kể cho chúng ta nghe những dụ ngôn hôm nay. đây chỉ là hai trong số 13 dụ ngôn trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Cả hai dụ ngôn đều bắt đầu theo cách có vẻ như vô nghĩa và không hợp lý. Hạt giống bị vung vãi, hạt cà nhỏ xíu được gieo. Trong dụ ngôn thứ nhất, không thấy bóng dáng người gieo hạt, trong khi hạt giống lớn lên. Đất tự động sinh ra hoa màu. Và vào thời gian thích hợp, người nông dân trở lại thu hoạch. Người nông dân đã phải làm bao nhiêu việc? Ít nhất trong dụ ngôn này cho thấy, ông chẳng phải làm gì nhiều. Chắc chắn một điều, Đức Giê-xu không dạy nhà nông cách trồng trọt, nhưng Đức Giê-xu dùng hình ảnh quen thuộc trong đời sống của những kẻ đang nghe người giảng, và khởi đi từ đó, điều chỉnh, thêm thắt chút đỉnh, nhằm truyền tải những chi tiết người muốn trình bày. Đó chẳng phải là cách gieo trồng sao? Nó được tô vẽ dựa trên kinh nghiệm hàng ngày của những người đang nghe người giảng, và người nói với họ, hãy mường tượng thế này. Dụ ngôn nói đến kinh nghiệm của chính chúng ta, và mời gọi chúng ta mở mắt để thấy Thiên Chúa đang hoạt động và hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Phải chăng các môn đệ hiện thời như chúng ta chưa từng có kinh nghiệm này? Nhiều lúc chúng ta chẳng làm gì nhiều, nhưng lại nhận được mùa gặt bội thu. Những nhà giảng thuyết thường nói rằng, người ta sẽ đến và nói những gì họ nói cách đó rất lâu, đã chạm sâu vào cuộc đời người ấy, và đã được biến đổi. Những người trưởng thành thường nói, cha mẹ tôi từng nói rằng, và trích lại những gì họ đã được nghe từ cha mẹ khi họ còn nhỏ, và nay vẫn còn ảnh hưởng đến lối nghĩ và cách thức hành động của họ. Nhưng hạt giống đã được gieo, và một ngày kia sinh nhiều bông hạt. Trong Tin Mừng Marco, các môn đệ không hiểu và thường bị Đức Giê-xu của trách vì sự ngu muội của họ. Cũng thế, chẳng phải chúng ta vững tin rằng Thiên Chúa hành động mới tuyệt vời làm sao khi người sử dụng chúng ta, những môn đệ hữu hạn, để gieo hạt mà sau này sẽ có một mùa bội thu đó sao? Người nông dân ra như được bỏ qua trong phần giữa của dụ ngôn. Những người môn đệ như chúng ta có nhiều việc phải làm trong triều đại Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi hãy chuyên cần và bền chí. Nhưng dụ ngôn này nhắc nhớ rằng, Thiên Chúa thì vô biên, và cũng không lệ thuộc vào những việc làm cần thiết để mang lại vương triều Thiên Chúa. Có lẽ dụ ngôn này giúp chúng ta loại bỏ những lo lắng về những gì người môn đệ phải làm. Hôm nay, chúng ta được nhắc rằng, không phải tất cả phụ thuộc vào chúng ta. Dụ ngôn không nhấn mạnh vai trò của người gieo hạt, sự xứng đáng hay cần mẫn của người này. Hạt giống tự nảy mầm và lớn lên. Hay nói cách khác, chỉ mình Thiên Chúa mới làm cho hạt nảy mầm và mang lại mùa bội thu. Không một thí dụ, minh họa hay dụ ngôn nào có thể tóm kết toàn bộ việc Thiên Chúa hiện diện và hành động giữa chúng ta như thế nào. Vì thế, sau khi trình bày một dụ ngôn, Thánh Marco đặt trước chúng ta một dụ ngôn nữa. Khi nói về Thiên Chúa, sách thánh thường nói về quyền năng vô biên và sự thánh thiện của người. Đối với dân Israel bị bại trận, họ cậy trông vào quyền năng của Thiên Chúa, sẵn sàng hành động thay cho họ. Có lẽ họ cũng mong Đức Giê-xu trình bày một hình ảnh Thiên Chúa quyền năng ảnh hưởng lên thế giới. Nhưng quả là những thính giả của người rất sừng sốt khi nghe nói về dụ ngôn hạt cải. Nếu triều đại Thiên Chúa giống như hạt cải lớn lên và không bị tiêu diệt, thì ta tìm đâu ra nó? hay tôi đang tìm sai chỗ? Giữa những người đầy quyền lực, giữa những gì được sắp xếp và kiểm soát, trong và ngoài nhà thờ. Chúng ta cần tẩy sạch lối nhìn, phải sắp xếp lại những ước mong nếu chúng ta muốn khám phá ra triều đại Thiên Chúa trong thế giới của chúng ta. Từ hai dụ ngôn hôm nay, chúng ta có thể lỡ mất hành động của Thiên Chúa giữa chúng ta, vì chúng ta tìm kiếm sai chỗ, hay bị vướng vào quan niệm của chúng ta về Thiên Chúa là ai, và người hành động như thế nào. Hai dụ ngôn này đề nghị rằng, trong những thắc mắc của chúng ta về Thiên Chúa, tốt nhất là hãy sẵn sàng ngạc nhiên, và nếu hòa nhịp với dụ ngôn, chúng ta sẽ biết được nước Thiên Chúa như thế nào. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con quên đi quên đi chính bản thân mình. Để yêu mến Chúa làm mọi sự vì Chúa, để biết tán dương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hào, biết học mình và phụng sự Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Lạy Chúa, xin hãy giữ gìn con để yêu mến Chúa. Xin hãy gọi con để được thấy Ngài, để con chiêm ngưỡng Chúa. Ôi, con yêu Ngài quá muộn màng, con yêu Ngài quá muộn màng. Vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ con.
Một cậu bé vừa đi học về tới nhà là òa khóc nức nở vì ở lớp thi diễn kịch. Thầy giáo chỉ giao cho cậu một vai diễn nhỏ, trong khi người bạn thân của cậu lại đóng vai chính. Sau khi biết được nguyên nhân vì sao cậu khóc, người mẹ nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ trên tay của mình rồi đặt vào bàn tay bé nhỏ của cậu và hỏi: "Con yêu, con nhìn thấy cái gì đây không?" Cậu bé trả lời: "Con thấy chiếc đồng hồ có 3 cái kim." Người mẹ lật mặt sau của chiếc đồng hồ cho cậu nhìn thấy bên trong rất nhiều con ốc với những bánh xe và ân cần nói với con trai: "Nếu như cái đồng hồ này mất đi một linh kiện nhỏ thì nó không thể hoạt động được. Con thấy đấy, ngay cả những con ốc nhỏ xíu khó nhìn thấy cũng rất quan trọng. Nó giúp cho chiếc đồng hồ hoạt động được nhịp nhàng." Quý vị và các bạn thân mến, dù chỉ sắm một vai diễn nhỏ, chỉ làm những công việc bình thường đơn giản, nhưng hoàn thành với tất cả lòng yêu mến, chúng ta cũng góp phần làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Trong đời sống, mỗi người đều có một vai diễn. Nói cách khác, mỗi người đều có phận vụ khác nhau. Người làm chồng, làm cha phải hoàn thành trách nhiệm làm chủ gia đình, giáo dục con cái nên người. Là người lãnh đạo, phải ân cần, quảng đại với người khác. Là người bề dưới, phải lễ phép phục vụ trong khiêm tốn. Nếu mỗi người ý thức và sống đúng phận sự của mình, sẽ xây dựng xã hội trật tự, công bằng bác ái. Thiên Chúa ban cho mỗi người một khả năng khác nhau. Người có tài hùng biện ăn nói lưu loát, kẻ khác lại có tính khôi hài vui vẻ. Người có năng khiếu hội họa, kẻ khác lại có tài ca hát. Tất cả những tài năng ấy chỉ có ý nghĩa khi chúng ta dành để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Mỗi chúng ta là một chi thể trong thân thể nhiệm màu của Đức Kitô. Chúng ta chỉ hoàn tất nhiệm vụ của mình khi hiệp nhất với nhau để phục vụ tha nhân. Ý thức được đặc sủng riêng được ban cho mỗi người. Thánh Phêrô tông đồ thiết tha khuyên nhủ: "Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa. Ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giê-xu. Mỗi khả năng là nén bạc Chúa trao, nếu biết trân trọng, đón nhận và sinh nhiều hoa trái, chúng ta sẽ lãnh nhận niềm vui trọn vẹn. Ngược lại, nếu cứ so bì tính toán với người khác, chúng ta đang làm giảm đi ơn phúc của Chúa. Chính Thánh Phaolô cũng khuyên nhủ tín hữu giáo đoàn Roma ý thức vai trò và phận sự của mình trong cộng đoàn. Người nói, cũng như trong một thân thể, chúng ta cũng có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy. Tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Mỗi người liên đới với người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răng thì cứ khuyên răng. Ai phân phát thì phải chân thành. Ai làm việc bác ái thì phải vui vẻ mà làm. Đứng trước Thiên Chúa quyền năng, loài người chúng ta chỉ là thụ tạo bé nhỏ. Nhưng người dành cho chúng ta một tình yêu trọn vẹn. Như mưa từ trời rơi xuống, Thiên Chúa yêu thương hằng ban cho chúng ta hết ơn này đến ơn khác. Ân ban lớn lao kỳ diệu nhất là cho ta được làm người. Qua cái chết và phục sinh của Đức Giê-xu, trong lòng giáo hội, chúng ta được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô để trở thành nghĩa tử của người. Vì thế, dù con người chúng ta có xấu xa, tội lỗi, có phản bội đi hoang, thì Thiên Chúa vẫn ân cần đón đời và mở cho ta con đường về miền sống vĩnh cửu. Để đạt được điều đó, đòi hỏi chúng ta nhận biết chính mình với những ân ban lớn lao vĩ đại. Nhận ra tình thương của Chúa là bước khởi đầu dẫn chúng ta tiến vào sự hiệp thông sâu xa với người. Lúc đó, chúng ta không thể không cất lên lời ngợi ca. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, người cao cả, khôn dò khôn thấu. Lạy Chúa Giê-xu, là vẻ đẹp linh thánh, là sự cao cả khôn dò khôn thấu. Xin cho chúng con thiết tha tìm kiếm Chúa như nguồn ơn cứu độ đời đời. Xin cho chúng con biết tìm kiếm giá trị và ý nghĩa của cuộc đời mình trong tình thương của Thiên Chúa, trong thái độ phục vụ, quảng đại và khiêm tốn. Amen.
Để yêu mến Chúa, làm mọi sự vì Chúa, để biết tán dương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hào, biết ham mình và ung thư Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Lạy Chúa, để yêu mến Chúa, xin đã quyến rũ con. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Lạy Chúa, xin hãy giữ gìn con để yêu mến Chúa. Xin hãy gọi con để để con chiêm ngưỡng Chúa. Ôi, con yêu Ngài quá muộn màng, con yêu Ngài quá muộn màng. Vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ con, vẻ đẹp của Ngài đã
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.